Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2017 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tướng Patriot có khả năng thay ông Flynn trong chức vụ cố vấn an ninh quốc gia. Anh trai của Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia và Bộ trưởng Quốc phòng NATO họp tăng chi ngân sách.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau thể hiện quan điểm khác biệt hoàn toàn về di dân và an ninh biên giới trong cuộc gặp gỡ đầu tiên ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai.
Continue to pursue our policies of openness towards immigration refugees without compromise.
Thủ tướng Trudeau nói Canada tiếp tục chính sách mở rộng vòng tay đón di dân và người tị nạn, nhưng không để an ninh bị tổn hại. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hé lộ những quan điểm khác biệt hoàn toàn về vấn đề di dân và an ninh biên giới. Những khác biệt đó được nêu bật trong cuộc họp báo hôm thứ Hai sau cuộc thảo luận của hai nhà lãnh đạo. Từ Washington, thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA có bài tường trình do An Tôn trình bày chi tiết sau đây.
Tiếp sau các nghi thức chào đón thân thiện tại Tòa Bạch Ốc là các cuộc trao đổi gay cấn bên trong phòng bầu dục, nhưng các đề tài nóng ấy không xoay quanh vấn đề mậu dịch hay công ăn việc làm. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu:
We have before us the opportunity to build even more bridges and bridges of...
Có những cơ hội đang chờ chúng ta phía trước để xây dựng thêm những cầu nối quan hệ hợp tác và những cầu nối trao đổi thương mại.
Về di dân và an ninh biên giới, Tổng thống Trump có kế hoạch xây một bức tường thành dọc theo biên giới với Mexico, và ông đã ra sắc lệnh hạn chế nhập cảnh đối với 7 nước có đa số dân là Hồi giáo. Tổng thống Trump nói:
It's a stance of common sense and we are going to pursue it vigorously and we don't...
Đó là một lập trường hợp lý mà chúng tôi sẽ thực thi triệt để. Chúng tôi sẽ không để cho đất nước của chúng tôi gặp những vấn đề đại loại như quý vị chứng kiến xảy ra không những ở đây mà khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không chấp nhận sự thể đó.
Thủ tướng Trudeau của Canada không đồng ý với quan điểm đó.
Continue to pursue our policies of openness towards immigration refugees without compromise.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách mở rộng vòng tay với di dân và người tị nạn mà không để cho an ninh quốc gia bị tổn hại. Đón nhận 40.000 người tị nạn Syria là do chúng tôi đã phối hợp với các đồng minh của mình, đó là Hoa Kỳ và các đồng minh khác trên khắp thế giới.
Tuần trước, giới hữu trách di trú của Mỹ đã vây bắt hơn 600 người để làm thủ tục trục xuất. Giới hữu trách nói khoảng 75% trong số những người bị bắt vi phạm các tội hình sự. Tổng thống Trump phát biểu:
And I said at the beginning we are going to get the bad ones, the really bad.
Tôi đã nói ngay từ đầu là chúng tôi sẽ tống xuất những kẻ xấu, những phần tử thực sự xấu. Chúng tôi sẽ tống chúng ra khỏi nơi này. Và đó chính là điều mà chúng tôi đang làm. Tôi biết là rồi đây mọi người sẽ thực sự hạnh phúc. Tôi có thể khẳng định với quý vị là ngay trong lúc này có rất nhiều người rất hài lòng.
Thủ tướng Trudeau nói Canada có một hướng tiếp cận rất khác đối với di dân, nhưng ông sẽ tiếp tục tập trung vào những lợi ích chung mà hai bên cùng chia sẻ.
The last thing Canadians expect is... For me to come down and lecture another country.
Điều cuối cùng mà người dân Canada muốn tôi làm là nói với một nước khác về những người mà họ bầu chọn để cai trị đất nước họ. Vai trò của tôi, trách nhiệm của tôi là tiếp tục quản lý đất nước như thế nào để phản ánh hướng tiếp cận của người dân Canada và là một tấm gương tích cực cho thế giới.
Tổng thống Trump nói:
We want to have a big, beautiful, open door and we want people to come in and come in our country.
Chúng tôi muốn mở cửa, một cánh cửa mở rộng và đẹp, và chúng tôi muốn đón mọi người đến đất nước chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể để những phần tử xấu nhập cảnh nước này.
Bất chấp những khác biệt, hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng hai quốc gia có những liên hệ chặt chẽ với nhau và mối quan hệ đồng minh của hai nước sẽ tiếp tục bền chặt.
Tổng thống Trump và các cố vấn hàng đầu của ông sẽ phỏng vấn tướng hồi hưu David Petraeus trong tuần này. Ông Petraeus có khả năng thay thế cho cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, theo báo Washington Examiner. Ông Trump thường xuyên đề cập đến tướng Petraeus trong các bài phát biểu tranh cử hồi năm ngoái, nói rằng tướng hồi hưu đã bị trừng phạt quá nghiêm khắc vì rò rỉ thông tin mật cho tình nhân và mang ra so sánh với trường hợp của Ngoại trưởng Hillary Clinton, nói rằng bà chỉ bị khiển trách vì đã dùng máy chủ cá nhân trong vụ tai tiếng email. Ông Trump đã từng xem xét việc chọn ông Petraeus vào vị trí Ngoại trưởng. Ông Trump cuối cùng đã gạt ông Petraeus vì sự cố trước đó và những trở ngại có thể gặp phải trong tiến triển được chuẩn thận tại Thượng viện. Vị trí cố vấn an ninh quốc gia không cần phải thông qua tiến trình này. Ông Flynn đã trở thành một vấn đề đối với Tòa Bạch Ốc trong những ngày gần đây, sau khi lộ ra tin tức về việc ông đã liên lạc với Nga trước lễ nhậm chức của ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo Tòa Bạch Ốc về mối liên lạc này, theo hãng tin AP. Ông Flynn dường như đã nói dối với Phó Tổng thống Michael Pence về các cuộc đối thoại của ông với các giới chức Nga. Ông Michael Flynn đã từ chức sau khi có những thông tin tức cho hay ông đã nói dối với những quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump về mối quan hệ giữa ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Việc ông Flynn từ chức chưa đầy một tháng sau khi chính quyền của ông Trump lên nắm quyền cho thấy sự xáo trộn xảy ra sớm trong đội ngũ cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump.
Một thẩm phán liên bang trước đây đã tạm thời đình chỉ việc thi hành sắc lệnh di trú của Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết vụ án thách thức chính lệnh nhập cảnh sẽ được xúc tiến, trong khi một thẩm phán liên bang khác ban hành một phán quyết mới để ngăn chặn việc thi hành lệnh cấm nhập cảnh tại bang Virginia. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Thẩm phán James Robert, một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle, trước đây trong tháng phán quyết rằng những người đến từ Iraq, Iran, Syria, Libya, Yemen, Somalia và Sudan, tức là 7 nước bị cấm nhập cảnh theo sắc lệnh của Tổng thống Trump, nếu có thị thực nhập cảnh hợp lệ, vẫn có thể vào nước Mỹ. Và chương trình nhận người tị nạn vẫn tiếp tục, trong khi tòa án cứu xét xem liệu sắc lệnh của Tổng thống Trump có hợp pháp hay không. Từ khi phán quyết vừa kể được đưa ra, chính phủ Mỹ đã kháng án lên một hội đồng gồm 3 vị thẩm phán tại Tòa Phúc Thẩm, khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ. Tòa này ra phán quyết duy trì quyết định của tòa cấp dưới do thẩm phán James Robert chủ trì, tức là đình chỉ việc thi hành sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump. Tòa cấp cao có 25 vị thẩm phán. Một trong các vị thẩm phán này, hồi tuần trước đã yêu cầu toàn thể các vị thẩm phán hoặc một ban gồm 11 vị thẩm phán mở phiên xử, nghe lại những lập luận về liệu có nên duy trì lệnh đình chỉ sắc lệnh tạm thời hay không. Hai bên trong vụ tranh tụng sẽ đệ nạp hồ sơ trước ngày thứ Năm 16 tháng 2 tuần này. Bộ Tư pháp Mỹ hôm qua đã yêu cầu thẩm phán Robert đừng tiến xa hơn nữa để thách thức tính hợp pháp của sắc lệnh của Tổng thống Trump cho tới khi Tòa Phúc Thẩm khu vực Tư pháp số 9 của Hoa Kỳ đã đi đến quyết định. Tuy nhiên, thẩm phán Robert đã bác bỏ đề nghị đó của Bộ Tư pháp. Tiểu bang Washington cùng với bang Minnesota đang dẫn đầu thách thức pháp lý này. Họ lập luận rằng mở các phiên tòa để xét tính hợp hiến của sắc lệnh của Tổng thống Trump tại tòa cấp dưới sẽ không can thiệp với tiến trình kháng án và những gì đang xảy ra tại Tòa Phúc Thẩm, khu vực tư pháp số 9 của Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Trump nói rằng họ đã hành động trong phạm vi quyền hạn của mình khi ra sắc lệnh di trú, đơn cử nhu cầu cần phải giữ gìn an ninh quốc gia. Chính phủ của Tổng thống Trump cũng bác bỏ những lời chỉ trích rằng lệnh cấm du hành của ông áp dụng đối với các nước có đa số dân theo Hồi giáo là một sắc lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh Hoa Kỳ. Trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông thoạt tiên đề nghị hoàn toàn cấm cửa người Hồi giáo, nhưng sau đó thay đổi kế hoạch và chỉ nhắm vào các quốc gia có liên kết với khủng bố. Thẩm phán Tòa án bang Virginia Leonie Brinkema đơn cử những bước hành động đó trong phán quyết của bà hôm thứ Hai và áp đặt lệnh cấm đối với việc thi hành một phần sắc lệnh của Tổng thống. Lệnh cấm của Tòa án bang Virginia không áp dụng đối với chương trình tị nạn. Hiến pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm chính phủ thành lập một tôn giáo chính thức hoặc có bất cứ hành động nào nhằm cổ vũ cho hoặc là cấm đoán một tôn giáo. Sắc lệnh của Tổng thống Trump nêu rõ rằng những người tị nạn thuộc một thiểu số tôn giáo ở đất nước họ đang bị đàn áp sẽ vẫn được nhận vào Mỹ. Các lập luận của bang Virginia được dựa vào tác động của lệnh cấm nhập cảnh đối với các trường đại học và các trường cao đẳng cộng đồng, nói rằng nhiều sinh viên đã phải rút đơn nhập học. Các trường sẽ không thu được tiền học phí và các sinh viên của bang Virginia đang theo học ở nước ngoài có thể trở thành mục tiêu của phong trào bài Mỹ. Thẩm phán Brinkema đơn cử một giới chức đại học tiểu bang, nói rằng lệnh cấm đã tác động đến việc du hành của ít nhất 350 sinh viên đã ghi danh theo học tại 5 trường đại học lớn nhất của bang Virginia.
Chuyển sang các tin về Việt Nam. Dư luận trong nước trong những ngày qua đang đặt nhiều câu hỏi xung quanh khối tài sản hàng trăm tỷ đồng mà gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu. Các tờ báo lớn cũng như mạng xã hội nêu lên những nghi vấn về sự minh bạch trong việc kiểm tra thông tin tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo đưa tin của truyền thông trong nước, bà Thoa hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010 và trước đó có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, theo VTC News. Bà Thoa từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty này. Trước những nghi vấn của công luận, Bộ Công Thương hôm 10 tháng 2 đã chính thức thông tin liên quan đến khối tài sản khổng lồ này của bà Thoa. Bộ này cho biết số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nhưng theo một chuyên gia kinh tế, việc nghi vấn của công luận là đúng bởi vì người dân cần được biết các công chức nhà nước và nhất là các lãnh đạo đang sở hữu những tài sản gì và nguồn gốc tài chính của những khối tài sản đó.
Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng nên có cái việc là kiểm tra, xem xét và đề nghị mà giải trình là với tiền lương thì chắc chắn không thể nào mà lại mua được cái khối cổ phiếu như vậy. Vậy thì từ những các cái nguồn nào và bằng cái gì mà bà lại có được một cái số cổ phiếu lớn như thế? Ngoài ra thì gia đình của bà là cũng có một số cổ phiếu rất lớn ở Công ty Điện Quang. Vậy thì việc cổ phần hóa đã thực hiện như thế nào và cổ phần đó đã được mua đi bán lại ra làm sao?
Cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh cho rằng luật cổ phần hóa quy định chỉ ưu đãi bán cho lao động trong doanh nghiệp và cần xem xét liệu việc mua đi bán lại cổ phần của doanh nghiệp này. Vụ việc của bà Thoa được công luận chú ý sau khi báo chí phanh phui vị thứ trưởng này có liên quan đến việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch PVC, hiện đang bị truy nã quốc tế. Trong thời gian ông Thanh làm chủ tịch PVC, công ty này đã thua lỗ 150 triệu đô la, thời gian từ 2009 đến 2013.
Thì là với tư cách là một thứ trưởng lãnh đạo Bộ Công Thương, là lãnh đạo cả cái chức nghiệp Điện Quang ấy, mà bà có một cái khối lượng cổ phiếu lớn như vậy, thì theo điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ nói, tức là phải đề phòng, phải đấu tranh với những các cái hiện thực là suy thoái, thoái hóa, biến chất. Thế thì đây là một cái hiện tượng gì và sẽ phải xử lý cái việc này như thế nào? Hay là cứ để cái việc đó coi như là bình thường và không có ai có ý kiến gì cả hay sao? Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là công luận hiện nay rất là quan tâm.
Việc kê khai tài sản cá nhân của các viên chức và lãnh đạo nhà nước luôn được coi là một thủ tục không minh bạch ở Việt Nam. Các báo trong nước đồng loạt nêu lên mối quan tâm của dư luận đến sự hạn chế trong việc kiểm soát tài sản của quan chức và tính minh bạch trong việc kê khai giám sát tài sản của các cán bộ công chức nhà nước.
trong cái tình hình ở Việt Nam là thu nhập nó ở đâu, nguồn gốc thế nào thì hiện nay là chưa rõ ràng. Và nếu mà nó chưa rõ ràng như vậy thì từ cái trường hợp này có nên rút kinh nghiệm để có cái sự quản lý cái nguồn thu và cái tài sản hay không?
Vâng, hiện nay tức là hầu như là có kiểm soát gì đâu, người ta cứ kê khai như thế, chứ còn rằng là tại sao người ta lại giàu đến như thế thì không có ai có truy tìm, không có ai có cái xem xét là nguồn gốc tại đâu cả.
Theo VN Economy, một người anh trai của bà Thoa, ông Hồ Đức Lam, cũng đang nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông. Tờ báo điện tử của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết người anh trai này của vị thứ trưởng sở hữu khối tài sản chứng khoán trị giá 290 tỷ đồng và có các con trai giữ những chức vụ quan trọng tại Nhựa Rạng Đông. Cả Điện Quang và Nhựa Rạng Đông đều đã thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán, theo ghi nhận của VN Economy. Chuyển sang tin về liên quan đến Formosa. Linh mục và ngư dân trong đoàn hàng trăm người đi khiếu kiện Formosa cho VOA biết họ đã bị tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở khi đang trên đường từ giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An, đi bộ đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa, công ty đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung, khiến người dân mất nguồn sinh kế. Tin cho hay, sau khi các xe hợp đồng bị chính quyền ngăn cản, đoàn người khoảng 600 người đã quyết tâm đi bộ đoạn đường khoảng 200 km để nộp đơn kiện. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Linh mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn giáo dân, là nạn nhân của Formosa, cho VOA biết.
Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh mặc thường phục nó tan ra, và tất cả phải mấy trăm cả ngàn người là nó tan ra, nó vây, nó bắt tôi, nó đánh đập thì cả con giáo dân họ đến họ bảo vệ tôi thì nó bắt những người làm truyền thông, nó cho lên xe nó chở đi. Rồi mấy cái xe ô tô của chúng tôi chở người, chở thực phẩm là nó cấu đi hết.
Một trong số những người đi trong đoàn cho biết chỉ trong buổi chiều 14 tháng 2, đoàn đã bị tấn công đến hai đợt.
Hai cái giai đoạn là bị đánh đập. Tức là khi lúc đầu tiên nó vừa chặn xe liền thì nó bắt người dân ép vào đường thì nó rút chìa khóa của người dân xong thì nó lôi người xuống nó đánh. Tập trung 4-5 người nó mặc thường phục nó đánh người nó còng tay nó ép nó đưa lên ô tô tải xe thùng đấy. Thì đấy là cái lần đầu tiên. Thì cái lần đấy cũng bắt rất là nhiều, bắt cũng khoảng 10 người, gần 10 người gì đấy. Bị ở đấy xong thì cả nó ép dân vào một cái bãi đất rộng ở đấy. Còn cái lần hai thì lúc cao tàu, tức là chúng giở trò là nó ném đá đấy. Tức là nó mạo danh là người dân ném đá. Nhưng mà đấy không phải là dân ném đá mà là công an ném đá để cho dân nó hùa theo. Sau đấy là nó ném lựu đạn và dân bắt đầu hoảng loạn chạy thì nó đuổi và nó đánh rất nhiều người bị thương.
Những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bị đánh với nhiều vết thương khá nặng trên đầu, bầm mắt, dập môi. Linh mục Nguyễn Đình Thục cho biết thêm.
Nó đuổi, nó bắt và nó đánh đập bà con tan nhân, nó đánh đập mà rất là nhiều người mà bây giờ sống dở chết dở ngoài bệnh viện. Và nó đánh đập rất là nhiều, chắc chừng khoảng vài ba chục người bị đánh đập.
Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện trạm xá ở địa phương, giáo dân giáo xứ Song Ngọc, đa số làm nghề biển. Nhiều người đã bị mất nguồn sinh kế kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam và Formosa chỉ đền bù cho người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau khi đã gửi đơn kiện với kê khai cụ thể thiệt hại hồi năm ngoái, người dân giáo xứ Song Ngọc vẫn chưa được xem xét bồi thường. Vợ của một ngư dân tham gia trong đoàn đi kiện cho VOA biết.
Nếu cho sự chết sống của chúng tôi cũng phải đi để mà đòi lại cái sự thật.
Vâng.
Đòi lại những cái đền bù của chúng tôi thiệt hại. Tại vì nghề nghiệp chúng tôi không biết sống nghề gì. Nếu mà có đánh đập chúng tôi chết vì sự thật là chúng tôi cũng cứ sẵn sàng.
Hiện đoàn người đang đi kiện, đang tạm nghỉ ở giáo xứ Đồng Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kiện, họ được rất nhiều người dân, giáo xứ lân cận ủng hộ, trợ giúp thức ăn, nước uống. Trong khi truyền thông lề trái, Nhiều Facebooker liên tục đưa tin cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông chính thống vẫn chưa đưa tin về sự kiện này. VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để xác nhận thông tin nhưng không nhận được hồi đáp.
Một hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không thể nào thay thế được thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vì giá trị chiến lược của nó. Theo lời của một cựu cố vấn hàng đầu của Tổng thống Obama về chính sách châu Á, tại một cuộc hội luận của những chuyên gia hàng đầu về quan hệ Mỹ-Trung Quốc dưới chính quyền Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23 tháng 1, trong ngày làm việc đầu tiên của ông trên cương vị Tổng thống, đã ký một sắc lệnh hành pháp chính thức từ bỏ thỏa thuận thương mại đầy tham vọng mà người tiền nhiệm của ông đã thương thuyết với 11 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Hành động này phần nào hiện thực hóa cam kết của ông lúc vận động tranh cử là chấm dứt những thỏa thuận thương mại quốc tế mà ông cho là cướp mất công ăn việc làm của người lao động Mỹ. TPP, một trong những trụ cột của chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Barack Obama, nhắm mục tiêu liên kết Mỹ với những nước từ Việt Nam cho tới Canada đến Chile để làm đối trọng với một nước Trung Quốc đang trỗi dậy về mặt kinh tế và quân sự. Rút khỏi TPP là một cú đấm thẳng vào bụng, không có cách nào nhìn nhận việc này khác hơn như vậy. Evan Medeiros, giám đốc cao cấp cho sự vụ châu Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama từ năm 2013 đến năm 2015, cho biết như vậy trong cuộc hội luận diễn ra tại Viện Nghiên cứu có tên là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại hôm 13 tháng 2 ở thành phố Washington. Được cho là một kiến trúc sư chính trong chiến lược tái cân bằng về châu Á, ông Medeiros giải thích rằng giá trị chiến lược của TPP không những là tổ chức thương mại thế giới mở rộng với những rào cản đằng sau biên giới được loại bỏ, mà nó còn có thể thực sự thay đổi luật chơi về cách thức mà các nước sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư, đặc biệt với tất cả những lĩnh vực mới như nền kinh tế kỹ thuật số.
So if you're a Vietnam or a Malaysia, that's gone and that simply cannot be replaced.
Ông nói thêm, nếu bạn là Việt Nam hay Malaysia, TPP giờ đã mất và không cách gì có thể thay thế bằng những hiệp định thương mại tự do song phương. Thậm chí nếu bạn có ký kết được một mớ những hiệp định này ngay lập tức đi chăng nữa, điều mà lịch sử cho thấy là rất khó xảy ra. Trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu mất đi TPP có khiến Việt Nam càng xích lại gần Trung Quốc hơn hay không? Ông Medeiros nói.
The history of Vietnam is the history of constantly hedging between and among great powers.
Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của việc liên tục bảo vệ mình giữa những cường quốc lớn. Tôi nghĩ rằng những nguyên nhân khiến Việt Nam lo ngại về sự lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, về việc dễ bị ép buộc về kinh tế, về tranh chấp ở Biển Đông, không có nguyên nhân nào trong số này bị triệt tiêu với việc Donald Trump đắc cử. Tôi nghĩ rằng những lo ngại và cấm đoán ở Việt Nam về việc xích lại gần hơn với Trung Quốc vẫn còn. Tôi nghĩ Việt Nam, cũng giống như nhiều nước ở châu Á, đang trong tư thế chờ và xem, hy vọng rằng mối quan hệ của họ sẽ đạt mức bình ổn với chính quyền Mỹ mới, tương tự như mức độ và chất lượng của chính quyền trước, nhưng đồng thời họ cũng đang làm điều mà những nước khác đang làm ở châu Á, tập trung vào sự đa dạng hóa và khả năng phục hồi. Tôi nghĩ rằng đó là hai chiến lược nổi trội mà bạn sẽ thấy ở cấp độ quốc gia và quốc tế trong khu vực. Tuy nhiên, bà Elizabeth Economy, giám đốc đặc trách nghiên cứu châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, tỏ ra không mấy lạc quan về khả năng Việt Nam và các nước khác trong khu vực Đông Nam Á có thể cưỡng lại điều mà bà gọi là lực hấp dẫn của Trung Quốc trước sự thiếu vắng vai trò lãnh đạo của Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thực sự thoái lui đáng kể khỏi vị trí lãnh đạo ở châu Á, thì chúng ta sẽ để lại một khoảng trống. Và có thể Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ trám vào ở một mức độ nào đó. Nhưng tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ở vị thế sẵn sàng và sẵn lòng và có khả năng làm được điều này trong tư cách là đối tác thương mại lớn nhất đối với những nước trong khu vực, nếu không nhất thiết phải là nước đầu tư lớn nhất. Dù vậy, các chuyên gia tại cuộc hội luận đều nhất trí rằng chỉ dấu rất rõ ràng cho mối quan hệ Việt-Mỹ sẽ diễn ra trong năm nay khi Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Tôi hy vọng một trong những cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Abe trên lỗ số 12 khi họ chơi đánh golf ở Mar-a-Lago là ông cần phải đến châu Á, đến dự APEC và hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Ông Medeiros nói, nếu ông ấy không đi, đó rõ ràng sẽ là một cú giáng mạnh vào mối quan hệ này.
Tin cuối trong phần tin liên quan đến Việt Nam, giới trẻ Việt Nam đổ xô đi mua bao cao su và các loại hoa hồng ngoại nhập trong dịp lễ tình nhân. Số lượng bao cao su, theo một nguồn tin của VOA cho biết, được bán ra với số lượng gấp 4 lần trước và trong ngày Thánh Valentine 14 tháng 2. Trong khi đó, theo các truyền thông trong nước đưa tin, những loại hoa hồng lạ cũng đang tràn ngập thị trường hoa cho nhu cầu tăng cao trong ngày này. Theo ghi nhận của phóng viên trong nước, trước và vào ngày Valentine, tại các quầy thuốc và các cửa hàng thuốc trên các phố lớn, nhiều người trẻ đã tới mua bao cao su và thuốc tránh thai khẩn cấp, thậm chí cả các dụng cụ tình dục như báo mới.com đưa tin. Một chủ hiệu thuốc ở Hà Nội, anh Phạm Nam, cho VOA biết nhu cầu bao cao su và thuốc tránh thai trong hai ngày 13 và 14 tăng cao đột biến. Anh nói, ngày Valentine là ngày hôm nay thì tối hôm qua là bán hàng chạy nhất so với ngày Valentine như ngày hôm nay với ngày bình thường thì nhu cầu gấp 4 đến 5 lần. Hầu như ngày này các hiệu thuốc Việt Nam bán rất là chạy. Theo báo mới.com, trích lời của một chủ shop online bán bao cao su và phụ kiện tình dục trên phố Láng Hạ, Hà Nội cho biết, riêng vào những ngày như Valentine hay Noel thì doanh thu của shop tăng lên gấp 3-4 lần, chủ yếu là khách hỏi mua bao cao su. Nhu cầu bao cao su tăng cao trong dịp lễ tình nhân không phải chỉ có ở Việt Nam. Hiện tượng này cũng đang xảy ra ở Ấn Độ. Theo Thời báo Ấn Độ, lượng bao cao su và các dụng cụ tránh thai cũng bán ra gấp nhiều lần tại các hiệu thuốc ở đây trong dịp lễ này. Cùng với nhu cầu tăng cao về bao cao su, các nhà nghỉ ở Việt Nam cũng cháy phòng trong dịp lễ Valentine. Theo pháp luật số, nhiều nhà nghỉ, khách sạn đang trong tình trạng hết phòng và các nhà thuốc tấp nập bán bao cao su và thuốc tránh thai nhiều hơn gấp 3-4 lần so với ngày thường. Còn theo Dân Trí đưa tin, những loại hoa lạ ngoại nhập được ưa chuộng trong ngày Valentine năm nay như hồng Ecuador và tulip Hà Lan. Những bông hoa dài 1,5 tới 2 mét và có thể tươi trong nhiều ngày, có giá 500.000 đồng một bông. Theo tờ pháp luật, dù lễ tình nhân mới được du nhập vào Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng đã nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt từ đại bộ phận giới trẻ.
Anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bị ám sát vào thứ Hai tại Malaysia, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Yonhap đưa tin một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-nam đã bị giết chết. Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp thêm chi tiết. VOA đã liên lạc với cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc. Cơ quan này không xác nhận, cũng không phủ nhận vụ việc. Ông Kim Jong-nam được cho là đã bị hai nữ đặc vụ chưa được xác định danh tính giết chết bằng mũi tiêm có chất độc tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Hai người phụ nữ được cho là đặc vụ của Bắc Triều Tiên sau đó đã đón một chiếc taxi và chạy trốn theo đài truyền hình Joseon. Ông Kim Jong-nam đã từng được cho là người thừa kế để lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhưng ông không được lòng người cha của ông là ông Kim Jong-un. Sau khi ông không được nhập cảnh vào Nhật Bản bằng một hộ chiếu giả mạo vào năm 2001 để thăm Disneyland. Kể từ đó, ông Kim Jong-nam sống lưu vong, chủ yếu ở Macau. Ông Kim Jong-un đảm nhận vai trò lãnh đạo Bắc Triều Tiên khi cha ông qua đời vào năm 2011. Một liên minh bảo thủ cánh hữu thay thế mới của Hàn Quốc đang thành lập một chiến dịch chống lại những gì họ gọi là việc luận tội bất hợp pháp đối với tổng thống được bầu một cách hợp lệ, bà Park Geun-hye. Những người bảo thủ ủng hộ bà Park hơi chậm trong việc công tác tổ chức do vụ bê bối tham nhũng liên quan đến tổng thống diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Chun Hong Kim, một giáo sư tại Đại học Tin lành Trưởng lão và Thần học ở Seoul nói, có thể những nỗ lực của chúng tôi để giải cứu tổng thống quá muộn hoặc hơi muộn một tí. Tại sao? Bởi vì toàn bộ sự việc diễn ra bất ngờ. Ông Chun Hong đã trở thành một nhà lãnh đạo của nhóm bảo thủ mới, tuy nhóm này chưa thành lập chính thức. Những người ủng hộ tổng thống đồng ý rằng quá trình luận tội rõ ràng là mang tính chính trị, bị áp lực bởi truyền thông thiên vị và bị các cuộc biểu tình của công chúng gây ảnh hưởng quá mức, cũng như còn nhiều thiếu sót về mặt luật pháp trong việc kết án bà Park và đình chỉ chức vụ của bà, thậm chí việc đình chỉ xảy ra trước khi thực hiện các phiên điều trần chính thức. Giáo sư Kim cho biết, theo luật hiện hành, việc luận tội là không hợp pháp, nhưng việc đình chỉ chức vụ tổng thống ngay lập tức là ngược lại với các nguyên tắc suy đoán vô tội. Các thành phố Trung Quốc nằm trên ba tuyến đường ô nhiễm được lệnh phối hợp nỗ lực giảm khí thải giữa lúc Bắc Kinh và vùng đông bắc nước này sắp gánh chịu thêm một đợt sương mù dày đặc trong tuần này. Truyền thông nhà nước cho hay có 20 thành phố nằm trên ba tuyến đường mà các chất ô nhiễm sẽ đi ngang qua theo không khí bay về hướng Bắc vì các điều kiện địa lý và thời tiết, báo China Daily dẫn tin Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc cho biết. Giảm khí thải tại những thành phố như An Dương và Đường Sơn sẽ góp phần xoa dịu tình hình ô nhiễm trầm trọng tại những khu vực kế cận và giúp Bắc Kinh đạt được mục tiêu đầy tham vọng về giảm ô nhiễm môi trường trong năm nay. Trung Quốc đang bước vào năm thứ ba của cuộc chiến ô nhiễm. Đây là một vấn đề nhạy cảm, gây nên những cuộc biểu tình của quần chúng mỗi năm phản đối môi trường xuống cấp, đặc biệt do các nhà máy gây ra. Cuối ngày 14 tháng 2, Tân Hoa Xã loan báo một đợt ô nhiễm không khí mới dự kiến sẽ xảy ra vào vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc trong tuần này và cũng lan đến những phần khác ở Đông Bắc và Đông Trung Quốc. Bộ Môi trường cũng cho biết ô nhiễm phát ra từ những ống khói cao hơn 45 mét tại những thành phố dọc theo những tuyến đường này có thể lan đến thủ đô trong vòng vài giờ. Và năm ngoái, Bộ đã phái những thanh sát viên đến hơn 1.000 nhà máy để cố giải quyết vấn đề. Cũng tin liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc trục xuất 32 nhà truyền giáo Hàn Quốc giữa căng thẳng về việc Hàn Quốc cho phép đặt hệ thống lá chắn phi đạn Tiad của Mỹ trên lãnh thổ của họ khiến Bắc Kinh lo ngại. Reuters ngày 13 tháng 2 dẫn lời một giới chức Hàn Quốc cho biết 32 nhà truyền giáo này ở khu vực Changchi, Đông Bắc, Trung Quốc, gần biên giới với Bắc Triều Tiên, nhiều người trong nhóm đã làm việc tại đây hơn chục năm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay họ đã báo cáo cho các tổ chức cơ đốc giáo về trường hợp của nhóm truyền giáo bị Trung Quốc trục xuất hồi tháng Giêng vừa qua. Một nhà truyền giáo Hàn Quốc tại Seoul cuối tuần rồi cho biết có 4 người, trong đó có một nhà truyền giáo Hàn Quốc và một mục sư người Mỹ gốc Hàn bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ từ một khách sạn ở Changchi hôm ngày 9 tháng 2. Nhiều người ở Hàn Quốc tin rằng Trung Quốc đang tìm cách trả đũa kế hoạch của Seoul cho thiết đặt hệ thống Tiad của quân đội Mỹ hầu chống lại mối đe dọa của các cuộc tấn công phi đạn từ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, không có chỉ dấu cho thấy có sự hiện diện trực tiếp giữa hai vụ việc. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín ngưỡng và chỉ chấp thuận hoạt động của những tổ chức tôn giáo đã được công nhận. Truyền thông Hàn Quốc cho biết hiện có khoảng 1.000 nhà truyền giáo Hàn Quốc tại Trung Quốc, đa số ở vùng Đông Bắc. Nhiều người trong số này giúp đỡ những người Bắc Triều Tiên đào tị đi sang nước thứ ba, kể cả Hàn Quốc. Tin liên quan đến Đài Loan, một chiếc xe buýt chở khách du lịch Đài Loan xem hoa anh đào bị lật, làm 32 người chết. Đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong nhiều thập kỷ qua. Cảnh sát nói chiếc xe buýt chở 44 người, hầu hết là người lớn tuổi, bị tai nạn trên một đường cao tốc ở thủ đô Đài Bắc vào tối thứ Hai, khi đang trên đường từ khu vực trung tâm thành phố Đài Trung trở về. Các quan chức cho biết 12 người vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, nhiều người bị thương nặng. Một băng ghi hình của một chiếc xe phía sau chiếc xe buýt này cho thấy chiếc xe buýt bị lật sang một bên và trượt về phía sườn đồi khi chiếc xe buýt cố đi di chuyển qua một đoạn cua. Nhà chức trách nói họ vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn và đang điều tra xem chiếc xe buýt có cố vượt tốc độ hay không. Vào năm ngoái, đã xảy ra một vụ tai nạn xe buýt làm 24 khách du lịch Trung Quốc chết, khiến Trung Quốc phải ra cảnh báo về an toàn du lịch. Một cuộc điều tra về vụ tai nạn này cho thấy người lái xe buýt muốn tự tử bằng cách phóng hỏa chiếc xe buýt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp.
Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và xin chào bác sĩ Đích ạ.
Thưa tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Kính chào anh Tân Trương và quý vị thính giả.
Dạ, tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào anh Tân Trương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa hai bác sĩ, là trong chương trình hỏi đáp y học tuần trước thì bác sĩ đã nói về đề tài là tuyến tiền liệt. Và phải dừng lại ở cái chỗ là cách điều trị và thuốc điều trị, tức là đúng ở điểm mà rất nhiều thính giả thắc mắc muốn được nghe. Thì hôm nay xin bác sĩ tiếp tục nói về cái đề tài tuyến tiền liệt này và bị phì đại và những cái chứng bệnh liên quan và cách phòng trị v.v. Xin mời bác sĩ ạ.
Dạ, thưa vâng. Dạ, cảm ơn anh Tấn Trường đã trở lại vấn đề này. Hôm nay đó là ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tình yêu. Một cái ngày rất là quan trọng cho Tây Phương và các nước theo văn minh của Tây Phương. Khi nói đến cái ngày tình yêu đấy, mà lại nói đến tuyến tiền liệt, thì đó là cái điều nó rất là thích hợp. Và nếu mà không có tuyến tiền liệt, thì chúng ta loài người sẽ không có tiếp nối được cái dòng giống của mình ở trên mặt đất này nữa. Cái tuyến tiền liệt nó quan trọng, tuy rằng nó nhỏ, nhưng mà nó quyết định cái nếp mà tiếp diễn cái cuộc sống ở trên mặt đất này của chúng ta. Hôm nay thì tôi chỉ trở lại có độ một phút đồng hồ về cái phi đại tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt là một tuyến sinh dục và nó tiết ra cái tinh dịch cho cái chuyện giao hợp để mà tiết diễn nòi giống đó. Thế thì nó làm việc nhiều, nó bị sưng lên và nó gọi là nó bị phì đại. Thế cái việc mà chữa trị cái chứng phì đại này đó, thì chúng ta dùng thuốc. Thuốc thì nó có hai cái nhóm chính. Một nhóm là làm cho cái tuyến nó mềm ra, để cho nó bao chung quanh. Cái tuyến nó bao chung quanh cái ống dẫn nước tiểu, nhưng mà nó đừng có bóp vô, để cho người ta có thể đi tiểu được một cái dễ dàng. Đó là một thứ thuốc. Cái thuốc thứ nhì đó là cái thuốc làm cho cái tuyến tiền liệt nó teo lại, để cho nó chấm dứt cái sự mà nó hoành, nó bóp vào cái ống níu đạo. Đó là về thuốc. Nếu mà thuốc không chữa được thì người ta phải mổ. Và mổ tuyến tiền liệt ấy, thì nó thành công, nhưng mà nó khó khăn. Và có một số người vì hạn định bởi tuổi tác cho nên rằng là không có mổ được. Thì theo kinh nghiệm của những người đã hành nghề lâu năm ở trong ngành y, thì tôi yêu cầu rằng là chúng ta chú trọng đến chuyện dùng thuốc và dùng cái phương pháp chữa trị thật là bảo thủ, thay vì chúng ta đòi mổ, bởi vì mổ nó gây nhiều vấn đề hơn. Đó là cái tóm tắt về cái tuyến tiền liệt bị phì đại, tức là bị sưng lên mà thôi.
Vâng.
Hôm nay tôi sẽ mời bác sĩ Đích.
Vâng, thưa bác sĩ, em có một cái thông tin này và xin trước khi bác sĩ nói tiếp thì xin em xin được đưa cái thông tin này là
dạ.
Trong khi mà chúng ta nói về cái vấn đề tuyến tiền liệt này đó thì các thính giả của chúng ta theo dõi và có một cái thính giả ở Sydney, tức là ở bên Úc đó.
Vâng.
Thì gửi email đến, nhưng mà tôi cũng cố gắng sắp xếp để mà điện thoại ngày hôm nay, mà vì cái giờ giấc nó cũng không có tiện đó. Thì thính giả đó hỏi như thế này, liên quan rất trực tiếp đến cái vấn đề mà thuốc mà bác sĩ Liên vừa mới được gặp đến. Thì thính giả này nói như sau: tôi bị bệnh tiền liệt tuyến đã 4 năm nay, hiện bác sĩ điều trị đang chích Zoladex, xin lặp lại cái tên là Zoladex 10,8mg cho tôi mỗi 3 tháng. Mới đây, tôi hỏi bác sĩ điều trị khi nào thì tôi khỏi dùng Zoladex, và câu trả lời: tiêm Zoladex chỉ chẩn đứng bệnh, chứ không chữa bệnh. Điều đó có nghĩa là bệnh của tôi vẫn còn đó. Hiện tại sức khỏe của tôi tốt. Xin bác sĩ vui lòng giải thích cho tôi, có phải thuốc Zoladex chỉ ngăn chặn bệnh, do đó tôi chưa lành tuyến tiền liệt, đó là trích hết cái thư email của cái quý thính giả mà ở Sydney Úc này đến đó, thì thưa bác sĩ Liên hay là bác sĩ Đức.
Cảm ơn MC Tấn Trường đã cho tôi biết cái chi tiết này, nó rất là quan trọng và rất là hấp dẫn. Và cái Zoladex và một số thuốc nữa đó, nó là kích tố nội tiết, và chúng ta dùng cái thuốc đó đó để mà kích cho những người, nhất là những người bị ung thư tuyến tiền liệt hay là tuyến tiền liệt phì đại mà nó quá hung hãn mà dùng thuốc không có hiệu quả, thì cái đó đúng là nó chỉ chặn đứng cái bệnh, cái sự tiến triển của cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt hay là sưng tuyến tiền liệt, chứ nó không có khỏi dứt được. Thế nhưng mà cái tác dụng của Zoladex nó không phải là nhỏ. Nó không hay ở chỗ rằng là nó làm cho cái người nam, cái người mà bị bệnh tuyến tiền liệt đó, trở thành ra như là nữ giới vậy đó. Người mình mất cái tính dương đi và chậm trễ, rồi đi khi nó làm cho tim của mình nó yếu đi, nó không được đập lại như trước nữa. Thế nhưng mà nó là một cái thuốc rất là tốt và dùng để mà chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt hiện nay. Thế thì chúng tôi muốn giới hạn lại cái vấn đề này. Tôi yêu cầu là quý vị khán giả ở Úc Châu đó là trở lại cái này một đề tài nữa. Và cái này nó rất là hấp dẫn trong cái đề tài gọi là điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Và bây giờ tôi xin mời bác sĩ Đích là bắt đầu nói về ung thư tuyến tiền liệt. Và trong này có cái phần mà kích cái kích thích tố nữ để mà chữa cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt đó. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Cảm ơn bác sĩ Liên. Vâng, đúng như là có thể tiếp theo cái câu hỏi của thính giả ở Úc, thì đúng ông nêu lên vấn đề là điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng một chất sinh học. Thì đúng là khi chúng ta nói đến tuyến tiền liệt đó, thì ai, tất cả các đàn ông, nhất là đàn ông lớn tuổi đều phải nghĩ đến cái ung thư tuyến tiền liệt nữa. Do đó thì có cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì ung thư tuyến tiền liệt là một cái ung thư rất là hay xảy ra ở, tất nhiên là ở đàn ông và tất nhiên là ở người lớn tuổi. Nó đứng theo thống kê đó thì ở trên thế giới đó có đến 1.600.000 người bị ung thư tuyến tiền liệt mỗi năm. Trong số đó thì 360.000 người chết, đó là trên thế giới. Ở Mỹ thì con số là 1.600.000 người và có 26.000 người chết mỗi năm. Cái tỷ lệ chết ở Mỹ ít hơn. Nó là ung thư đứng hàng thứ hai đối với Mỹ. Và theo tôi biết thì có một báo cáo tình cờ tôi đọc được, thì ở bên Singapore có báo cáo cho rằng cái ung thư tuyến tiền liệt đó, Singapore là một nước Á Châu, cái ung thư tuyến được đứng hàng thứ ba trong số các ung thư ở bên Singapore. Và nhân dịp cái bài đó có cho biết rằng đối ở Việt Nam đó, cái ung thư tuyến tiền liệt đứng hàng thứ 9 trong số những bệnh ung thư hay xảy ra. Điều đó làm tôi hơi ngạc nhiên vì ung thư tuyến tiền liệt thực ra thì đã là đàn ông là có tuyến tiền liệt, và với tuổi thì ung thư tuyến tiền liệt nó tăng lên. Thì do đó là chúng ta cũng muốn nói đến ung thư tuyến tiền liệt vì nó là vấn đề liên hệ đến nhiều người. Thì trước hết đó là một ung thư hay xảy ra, nó tăng theo tuổi. Tôi sẽ nói một ít trước và để mào đầu cho làm nguyên liệu cho MC đặt câu hỏi, mà chúng ta cũng muốn rằng nó dưới hình thức hỏi đáp thì hay hơn. Thì nó hay xảy ra, nó tại sao nó bị chúng ta không biết rõ lắm, nó chỉ biết là tăng theo tuổi thôi. Nó có yếu tố gia đình, nghĩa là những người mà trong gia đình đã bị ung thư tuyến tiền liệt, ví dụ như là người cha có ung thư tuyến tiền liệt thì con rất dễ bị. Nó theo sắc dân, người ta biết là những người Phi Châu, những người ở phía Nam sa mạc Sahara, người da đen dễ bị ung thư tuyến liệt hơn là những người khác và bị sớm hơn, và nó cũng xâm lấn hơn. Sau đó là người da trắng, người da vàng đó, chúng ta có cái may mắn là chúng ta có thể bị phì đại tuyến tiền liệt nhưng mà ít bị ung thư tuyến tiền liệt hơn. Và như trước đây, cái đây ít lâu chúng tôi có trao đổi bác sĩ Liên đó, là tuy vậy là cái số mà chết vì ung thư tuyến tiền liệt thì trong thực tế là ít. Trong thực tế trong 20 năm gần đây đó, tôi thấy những người bị ung thư tuyến liệt mà mất đó, tôi nghĩ là tôi có thể nhớ được đếm được trên đầu ngón tay, nghĩa là số ung thư tuyến liệt thì nhiều, một số mất thì ít. Cũng nói thêm một tí, người da vàng thì ít bị ung thư tuyến liệt hơn, nhưng mà người ta cũng ghi nhận rằng là những người ra vàng như là chúng ta đó di cư sang Mỹ đó, thì cái tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt nó cũng tăng lên. Thành ra điều đó cũng cho thấy rằng là ngoài những yếu tố di truyền do cơ thể, nó có yếu tố môi trường nữa. Thành cũng có những người đặt vấn đề là cách ăn uống nó ảnh hưởng gì không. Thực ra thì chúng ta không biết rõ, nhưng chỉ thấy rằng những người mập ăn nhiều mỡ, ăn nhiều thịt đỏ có lẽ dễ bị ung thư tuyến tiền liệt hơn.
Thưa bác sĩ rằng là thưa bác sĩ rằng là cái cách nào để mà cái việc mà chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt này thì nó có khó khăn lắm hay không, và có khó khăn và tốn kém hay không, và ở các nước nhưng mà cái điều kiện nó còn thiếu thốn hơn thì có dễ mà chẩn đoán được không ạ?
Tôi xin đỡ lời bác sĩ Định một chút về cái chuyện mà chẩn đoán. Thứ nhất đó là cái triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt lúc bắt đầu nó rất giống với lại triệu chứng của cái phì đại tuyến tiền liệt. Thành ra người ta rất dễ lẫn lộn giữa hai cái với nhau. Thế nhưng mà khi mà đi gặp bác sĩ để mà chẩn đoán đó, thì lúc đó là cái thời gian mà phân biệt giữa ung thư và sưng mà thôi. Sưng tuyến tiền liệt đó thì cái PSA đó là nó tăng lên chậm hơn, còn ung thư đó thì nó tăng lên mạnh hơn. Cái PSA đó cho người thường là từ 0 cho đến 4, và nó tăng lên trên 4 đó, tức là nó có triệu chứng phì đại. Nhưng mà nếu mà nó tăng lên sau đó một cái cấp kỳ hơn, nó lên 20, 50 hay là 100 vân vân, thì cái phần mà trở thành cái ung thư đó đó là nó chắc chắn hơn. Đó là một cái bắt đầu để phân biệt hai thứ với nhau, đâu là ung thư và đâu là sưng tuyến tiền liệt. Lúc đó là bác sĩ chuyên môn và người bệnh đã sẽ phải đi tới sâu xa hơn nữa. Và cái mà tốt nhất không phải là chụp hình, không phải là scan mà thôi, mà là phải thử thịt để lấy cái tế bào và xác nhận rằng là ung thư tuyến tiền liệt nó có xảy ra hay là chưa. Thì tôi xin ngưng lại ở cái phần mà làm thế nào để mà chẩn đoán trước được. Tôi xin mời em Tân Quyền.
Vâng, thưa bác sĩ, nói rằng là khi mà đã xác định được rồi là ung thư rồi đó, thì cái cách trị của nó như thế nào và có đơn giản hay không ạ?
Dạ, mời bác sĩ Tích ạ.
Vâng, tôi sẽ nói một tí, nhân dịp xin mở ngoặc một chút. Đúng là như là bác sĩ Liên nói là chẩn đoán gồm có, thứ nhất là về lâm sàng là gồm có thăm khám bằng ngón tay. Bây giờ chúng ta có nói rằng cái tuyến tiền liệt nó đứng trước cái trực tràng, tức là gần hậu môn, nên nó có thể thăm khám bằng ngón tay. Tuy nhiên có những người không hay làm thế thường xuyên, nhưng đó trong y khoa thì người sinh viên y khoa là được dạy và thăm khám bằng ngón tay ở trước. Nó không có cái độ chính xác, nó cũng ít, nó cũng tùy thuộc ở người, nó tùy thuộc cái cảm giác của ngón tay của người thầy thuốc. Rồi thấy nếu mà bởi vì ung thư tuyến liệt nó hay ở mặt sau của ở cái ngoại biên, cho nên có thể sờ thấy được. Trong trường hợp nào mà chúng ta sờ thấy được một cái nhân cứng sờ thấy cái tuyến tiền liệt nó mất quân bình đi, nó không có đối xứng nữa, nó trở nên gồ ghề, thì được có thể nghi là ung thư tuyến liệt. Tôi cho biết là thăm khám bằng ngón tay thì là có thể phát hiện chừng 20% tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt. Thử tiếp theo là thử cái kháng nguyên tuyến tiền liệt thì nó cho biết được chừng 80%. Cái vấn đề này cũng bàn cãi lắm, chúng ta chỉ nói chung vậy thôi và không đi sâu vào chi tiết. Chúng tôi muốn mở ngoặc một tí là nói hơi ra ngoài một tí, và tình cờ tôi được đọc một cái báo cáo bằng tiếng Việt ở trên một trang mạng mà có uy tín, tôi nghĩ là có uy tín, thì có nói dùng cái chữ thăm khám bằng ngón tay, thì tác giả của bài viết đó hoặc là bài dịch đó nói rằng là thăm khám trực tràng bằng kỹ thuật số. Thì đó là một cái điều sai lầm, vì thăm khám là bằng ngón tay chứ không phải là bằng một cái kỹ thuật computer đâu. Về vấn đề điều trị đó, sau khi đã có chẩn đoán đó, cái điều trị rất là vấn đề tuyến tiền liệt nó dễ mà cũng khó. Khó ở chỗ là lúc nào là lúc thích hợp để điều trị. Thành ra là bởi vì nếu chúng ta cứ điều trị một cách máy móc hàng loạt tất cả những người bị ung thư tuyến tiền liệt đó, thì vô tình chúng ta làm hại nhiều hơn là làm lợi. Bởi vì ung thư tuyến tiền liệt nó theo với tuổi, nên rằng có người nói rằng là nếu chúng ta sống 100 tuổi thì 100% người đàn ông đều bị ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng mà người ta cũng nói thêm rằng chúng ta không chết vì ung thư tuyến tiền liệt. Tiếng Anh nói như vậy. Chúng ta không chết vì ung thư tuyến tiền liệt. Chúng ta chết mang theo cái ung thư tuyến tiền liệt. Nói như thế có nghĩa rằng là có nhiều cái ung thư tuyến liệt mà nó không nguy hiểm, nó là một ung thư. Ung thư, chúng ta nghe nói ung thư, chúng ta nghĩ là cái gì chết sống, nhưng không đúng, luôn luôn đúng như vậy. Có những ung thư lành tính, ung thư không làm chúng ta chết, và có ung thư làm chúng ta chết. Cái điểm khó có người trên đời, có người trong y khoa đó là phân biệt được cái nào là cái ung thư làm cho chúng ta chết và ung thư nào không làm cho chúng ta chết. Do đó thì cái kỹ thuật nó có đi sâu hơn và cố gắng để phân loại ra và định mức những cái có những cái thang điểm để đánh giá cái tính xâm lấn của ung thư tuyến liệt để hướng dẫn sự điều trị. Do đó trong phần lớn các trường hợp, đây là chúng ta không đi sâu vào chuyên môn, trong phần lớn các trường hợp đó, nó người bây giờ, khuyên bây giờ người ta không có hăng hái nhảy vào mổ như trước nữa, và có cái gọi là theo dõi chủ động, nghĩa là người bác sĩ chuyên môn về tiết niệu sẽ theo dõi người bệnh hàng định kỳ, hàng 6 tháng hay 1 năm để theo dõi, nếu mà cái ung thư tỏ ra là xâm lấn thì người ta sẽ bắt đầu điều trị, còn không thì chỉ theo dõi thôi, tức là thăm khám, thử máu, chụp hình vân vân, hay là có khi phải lấy mẫu lại để biết tình hình. Và đó thì cái bước đầu tiên không phải là nhảy vào mổ ngay, và mà là theo dõi một cách chủ động, chúng ta không phải là bỏ qua nhưng mà có theo dõi chủ động. Sau đó thì có nhiều phương pháp khác nhau, từ xạ trị, tức là dùng tia x có thể là chạy điện ở ngoài, cũng có thể là ghim những cái mảnh kim loại nó có phóng ra gây ra phóng xạ để phá hủy cái tuyến tiền liệt. Sau đó nữa có thể là giải phẫu từ cắt bỏ tuyến tiền liệt, hoặc là giải phẫu có bây giờ có thể giải phẫu bằng robot nữa. Sau đó có thể dùng nội tiết tố, những phương pháp như là người vị thính giả ở bên Úc có hỏi là dùng một cái chất sinh học để ức chế cái tác dụng của cái tiết tố nam để giảm bớt cái sự tiến triển của ung thư tuyến tiền liệt.
Thưa bác sĩ rằng là thì có trong khi mà chúng ta nói về cái đề tài này đó thì có một số thính giả cũng đang theo dõi trên Facebook và có xin trích được hai câu hỏi của thính giả mà trên Facebook gửi cho chúng ta, và giờ của chúng ta cũng sắp hết rồi. Nhưng mà xin nói nhanh như thế này, là một thính giả tên là Đặng Yến hỏi là bác sĩ có phải là nam từ 50 tuổi trở lên, nam giới thường hay bị vấn đề tuyến tiền liệt như là phì đại và ung thư hay không? Thì xin trả lời nếu có sai thì nhờ bác sĩ chữa. Là hôm trước thì bác sĩ Liên và bác sĩ Đích đã nói, vâng, đúng là tuổi từ 40-50 trở lên thì tăng theo số tuổi thì cái tỷ lệ bị mắc cái chứng này nhiều hơn. Và một thính giả tên là Đỗ Quyết hỏi là thưa bác sĩ, nguyên nhân nào gây ra bệnh như vậy? Thì hôm trước bác sĩ Đích đã trả lời rằng là chúng ta không biết nguyên nhân ung thư tuyến tiền liệt, chỉ biết là ung thư tuyến tiền liệt tăng theo tuổi, 40% trở lên ở tuổi 60, 80% ở tuổi 80. Và thính giả Đỗ Quyết cũng hỏi luôn rằng là có phải những người ít quan hệ tình dục là nguyên nhân chính hay không? Thưa bác sĩ, vì bây giờ hết thời gian rồi cho nên là chúng tôi xin kết thúc cái chương trình mà Hỏi Đáp Y Học ở đây, và xin hẹn quý thính giả ở trong chương trình tới. Nếu đề tài này mà quý thính giả còn quan tâm thì chúng tôi sẽ xin đặt câu hỏi tiếp với bác sĩ Liên và bác sĩ Đích để nói tiếp về đề tài này. Còn không thì chúng ta phải sang đề tài khác, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
Thưa tùy quý đài, và nếu mà chúng ta có giờ trong cái kỳ tới đó, thì thính giả Quyết, tôi nghĩ là chúng tôi rất là hoan hỷ mà đón nhận cái câu hỏi của ông về cái nguyên nhân gây ra chứng tuyến tiền liệt. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn MC Tân Trương.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Liên, cảm ơn bác sĩ Đích. Vâng, xin chào khán giả. Vâng. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những nguyên tắc căn bản của Hiến pháp Hoa Kỳ, luật tối thượng của đất nước, là cân bằng và phân chia quyền hành giữa ba ngành của chính phủ, lập pháp hay ngành làm luật thuộc về Quốc hội. Ngành hành pháp đứng đầu là Tổng thống, và ngành tư pháp có nhiệm vụ giải thích luật ở mọi cấp và giải quyết những tranh chấp pháp lý liên hệ đến ý nghĩa và áp dụng luật. Việc phân chia quyền giữa ba ngành có ý nghĩa là để đảm bảo không ngành nào trong chính phủ có quyền hành vượt lên trên hai ngành kia. Mỗi ngành có những quyền hành riêng và duy nhất mà hai ngành kia không thể ảnh hưởng đến, nhưng có thể chấp nhận hay bác bỏ. Đó là cách thức cân bằng quyền lực và kiểm soát. Quốc hội soạn thảo và thông qua các đạo luật, lập ngân sách và thuế khóa và cho phép đi vay mượn. Quốc hội là cơ quan duy nhất có thể tuyên chiến. Quốc hội có thể bác bỏ phủ quyết của Tổng thống với 60% số phiếu. Cả Hạ viện và Thượng viện đề nghị các dự luật, Thượng viện phê chuẩn các hiệp ước và chuẩn thuận đề cử của Tổng thống và các chức vụ liên bang. Hạ viện thành lập các tòa án và thẩm phán liên bang trừ tối cao pháp viện và có khả năng bắt đầu thủ tục luận tội đối với các giới chức liên bang kể cả Tổng thống. Khi một dự luật được cả hai viện quốc hội thông qua thì dự luật được chuyển lên Tổng thống. Tổng thống hoặc ký dự luật thành luật hay phủ quyết dự luật đó. Thêm vào đó, Tổng thống là tổng tư lệnh của các lực lượng vũ trang có quyền ký các hiệp ước và bổ nhiệm các chức vụ liên bang và đảm bảo là luật lệ liên bang được thực thi trên toàn quốc. Ngành tư pháp của chính phủ bao gồm tối cao pháp viện và những tòa án liên bang cấp thấp hơn, quyết định ý nghĩa của các đạo luật, làm cách nào áp dụng luật trong tình hình thực tế và luật có vi phạm những quy định của hiến pháp hay không. Cha đẻ của hiến pháp, Tổng thống James Madison viết tập trung các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong tay một ngành có thể được định nghĩa một cách chính xác của từ chuyên chế. Khiếm khuyết có thể được bổ túc bằng cơ cấu nội tại rất rõ ràng của chính phủ và một vài thành phần của cơ cấu này có thể bằng những quan hệ hỗ tương giúp cho mỗi ngành ở đúng vị trí được quy định.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Ngay sau khi tướng Michael Flynn từ chức vị trí cố vấn an ninh quốc gia, ông Donald Trump đã nhanh chóng chọn tướng quân đội hồi hưu Kate Kellogg làm quyền cố vấn an ninh quốc gia, nhưng cũng có thể ông Trump sẽ chọn cựu giám đốc cơ quan tình báo trung ương David Petraeus hoặc cựu hải quân phó đô đốc Robert Howard cho vị trí chiến lược này. Ông Michael Flynn đã từ chức sau khi có những tin tức cho hay ông đã nói dối với những quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump về mối quan hệ giữa ông với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ. Việc ông Trump từ chức chưa đầy một tháng sau khi chính quyền ông Trump lên nắm quyền cho thấy sự xáo trộn xảy ra sớm trong đội ngũ cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Ba cho biết một cuộc họp quy tụ các bộ trưởng quốc phòng của liên minh sẽ tập trung vào nhu cầu tăng ngân sách quốc phòng. Nói chuyện với các nhà báo ở Brussels trước cuộc họp, ông Stoltenberg cho biết các nước thành viên đã chi tiêu quốc phòng lên Mỹ 10 tỷ đô la hồi năm ngoái, nhưng trong số 28 thành viên NATO, chỉ có 5 nước đáp ứng mục tiêu đề ra là dành 2% GDP cho quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis sẽ công du đến Brussels vào thứ Ba để dự các cuộc thảo luận của NATO. Ông Stoltenberg nói, Liên minh NATO mong đợi có thể ngồi xuống trao đổi với ông Mattis để thảo luận nhiều chủ đề khác nhau, để chia sẻ những gánh nặng tài chính và vai trò của NATO trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.